Ngôi sao lạ. Bài giảng lễ Chúa Hiển Linh. Cha Giuse Phạm Phú Lộc, dòng Chúa Cứu Thế.
Cộng đồng phụng vụ thân mến, trong mùa Giáng sinh vừa qua, tôi có dịp được mời đi làm lễ ở một nhà thờ giáo xứ nọ. Giáo xứ ấy là giáo xứ rất là lớn. Thì cái khung cảnh của hang đá chắc chắn là không thể thiếu Chúa Giêsu hài nhi, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Giuse. Và cái phông ở đằng sau là hình ảnh một ngôi sao lạ và ba người cưỡi lạc đà lên đường. Chúng ta hiểu đó là khung cảnh của ngày lễ Hiển Linh hôm nay. Nhưng nếu mà chúng ta chỉ dừng lại ở cái khung cảnh này không thôi đó, hoặc là chúng ta nghe lớp bài tin mừng, thì chúng ta sẽ không thể cảm thấu được cái ý nghĩa ở bên dưới của bài tin mừng này. Chúng ta có thể dừng lại một chút thật chậm về các chi tiết trong bài tin mừng theo Thánh Matthew hôm nay. Có mấy nhà chiêm tinh thời vua Herode từ phương Đông đến Jerusalem, và họ hỏi rằng vua dân Do Thái sinh ra ở đâu, bởi vì họ đã thấy ánh sao lạ. Thế thì cái ánh sao lạ ấy mục đích không phải là để dẫn đường cho ba nhà chiêm tinh, mà đấy nó chỉ là một cái dấu hiệu để cho người ta thấy rằng có một sự kiện, có một cái biến cố nào đó xảy đến. Và với kinh nghiệm của những người xưa, đặc biệt là với cái truyền thống về vương đế, thì người ta thường cho rằng là những vĩ nhân, các vị vua lớn thường sinh ra ở dưới một ngôi sao. Chúa Tin Mừng Thánh Matthew từ lúc đầu không có nói với chúng ta rằng cái ngôi sao lạ ấy là ngôi sao dẫn đường, mà chỉ là một sự xuất hiện của ánh sao lạ. Thế thì ở bên dưới ấy là gì? Là một dấu chỉ của một lời mời gọi. Như biết bao nhiêu dấu chỉ xảy đến ở trong cuộc đời của chúng ta. Tôi còn nhớ vào năm 1888, Alfred Nobel một buổi sáng kia đọc cái thông tin ở trên báo chí và chợt thấy là báo chí đăng tin mình qua đời. Nhưng mà thật ra là một phóng viên nào đó đã lộn ngài với anh, ông với anh của ông. Lúc đầu ông nghe ông phẫn nộ, nhưng rồi ông chợt tỉnh lại và ông muốn lắng nghe xem người ta viết gì ở trên cái bài báo về đám tang của mình. Ông đọc nhiều tin lắm, và hầu hết tất cả các thông tin đều quy về một chỗ, với cái gọi là người ta gán cho ông với cái tên ông là vua của chất nổ. Ai cũng biết ông đã để chế tạo ra chất nổ. Và khi đọc những thông tin như thế thì ông buồn, bởi vì hóa ra là bao nhiêu cái công trình mình thực hiện, làm việc này việc kia cho con người, cho nhân loại, người ta chỉ quy về một chỗ mình là vua chất nổ thôi. Và ngay sau đó ông đã ngồi xuống, ông viết bản di chúc. Ông để lại tài sản và thiết lập một cái giải Nobel gọi là Nobel Hòa Bình. Chúng ta cũng biết. Đối với Alfred Nobel thì cái bài báo vô tình ấy là một dấu chỉ để cho ông dừng lại, để cho ông nhìn ra ý nghĩa của cuộc đời là gì. Thế thì với ba nhà nghiên cứu về thiên văn, cái ánh sao là một dấu chỉ. Nhưng nếu chúng ta chỉ dừng lại ở cái dấu chỉ đó không thôi thì chưa đủ. Mà khi thấy dấu chỉ đấy, ba nhà chiêm tinh đã lên đường và tìm kiếm. Đây là điều nổi bật của các nhà chiêm tinh này. Họ đã lên đường. Thánh Matthew viết với chúng ta một đoạn rất là ngắn thôi. Thủa vua Herode trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Jerusalem, rất là ngắn gọn. Nhưng mà chúng ta phải hiểu là một cái hành trình đấy là một hành trình tìm kiếm và khám phá. Nó không chỉ đơn giản là mấy cái dòng chữ. Thế thì để có thể tìm kiếm và khám phá ấy, các ông đã phải làm một cái công việc là rời bỏ cái nơi chốn của mình, rời bỏ cái địa vị của mình, thậm chí chấp nhận rời bỏ những cái tiện nghi mà các ông đang có, để các ông lên đường tìm kiếm một cái điều nào đó mà các ông cho rằng là nó có giá trị hơn, nó quý giá hơn nhiều. Mà cái sự tìm kiếm ấy nó không chỉ đơn giản là chúng ta xách cái xe Honda từ đây lên chợ Bến Thành rồi chúng ta đi về. Thưa, không chỉ đơn giản như thế, mà chắc chắn cái hành trình ấy các ông phải trả giá cho sức khỏe, phải trả giá cho những cái nguy cơ mà các ông có thể gặp phải ở trên đường. Vì cái dấu chỉ đó mà các ông đã lên đường. Và khi đến Jerusalem thì cái ánh sáng ấy biến mất. Lại một đoạn hết sức là đơn giản. Nhưng mà thưa anh chị em, đấy lại là một ý nghĩa khác của bài tin mừng ngày hôm nay. Đó là gì? Các nhà chiêm tinh đã phải chấp nhận lạc lường, đã phải chấp nhận mất đi cái dấu chỉ của mình. Và các ông phải chấp nhận là đi trong đêm tối, ở trong cái việc mà không còn có một sự hướng dẫn nào khác nữa. Thế thì lúc đó cái điều gì hướng dẫn các ông? Lòng tin, ý chí tìm kiếm cho bằng được đã dẫn đường cho các ông. Và khi đã hỏi han thì các ông lại thấy cái ánh sao lạ và dẫn các ông đến bái lạy hài nhi. Thế thì ở đây chúng ta lại gặp một cái bài học gì nữa? Chúng ta phải chấp nhận bước đi trong đêm tối của đức tin. Sẽ có rất nhiều lần và nhiều lúc, không khi nào ánh sáng của đức tin là luôn luôn rõ ràng cho bản thân chúng ta. Và không phải lúc nào là chúng ta luôn luôn nhận được sự chỉ dẫn. Không phải lúc nào là cuộc sống của chúng ta nó sẽ trôi qua êm đềm, mà nó phải chấp nhận đương đầu với những thử thách, với những cái khó khăn. Những cái thử thách ấy nó có thể là tự bản thân chúng ta. Những cái khó khăn đấy nó có thể là tự bản chất của cuộc sống. Đặc biệt ngày hôm nay cuộc sống người ta chú trọng đến tới gọi là cái thế giới của kim tiền. Chúng ta phải chấp nhận đi trong đêm tối. Có nhiều bạn đã thất vọng bởi vì khi mà gặp phải những cái khó khăn, gặp phải những nghịch cảnh thì dường như là cái niềm tin của các bạn bị đặt lại. Dường như là biết bao nhiêu câu hỏi về những cái nền tảng giáo lý mà các bạn được học từ bé, khai tâm vỡ lòng, thêm sức rước lễ, rồi cùng lắm là bao đồng, nếu mà khá hơn thì học về giáo lý vào đời rồi chấm dứt. Và rất nhiều bạn đã gọi là bằng lòng với những gì mà các bạn đã được học, và cho như thế là đủ rồi, và thế là tin, thế là sống đạo, thế là theo Chúa. Thưa không phải, thưa anh chị em, giáo hội chỉ trang bị cho chúng ta những cái kiến thức nền tảng thôi, một cái ánh sao, một cái dấu chỉ thôi. Chúng ta phải lên đường và tiếp tục tìm kiếm. Đừng có nghĩ rằng là chúng ta đọc kinh, chúng ta dự lễ đầy đủ mỗi Chủ nhật là đủ rồi. Và đừng có nghĩ rằng là chúng ta nếu khá hơn một chút, không phạm vào 10 điều răn Đức Chúa Trời, 6 điều răn hội thánh là đủ rồi. Thưa không, đấy là một tình trạng sống đạo, nhưng sống đạo một cách thụ động. Bản chất của tin mừng, bản chất của lời Chúa luôn luôn đòi hỏi chúng ta phải lên đường và tìm kiếm, phải học hỏi. Khi nào chúng ta dừng lại và chúng ta cho rằng như thế là đủ rồi, thưa, chúng ta đã hiểu sai về giá trị của tin mừng. Lời Chúa là lời sống động, chứ không phải là những bản văn chết dựa trên những cái mặt chữ. Các nhà chiêm tinh đã chấp nhận bước đi trong đêm tối để cho ý chí sắt đá, để cho lòng tin của mình hướng dẫn. Và cuối cùng các ông đã gặp được đấng cứu thế. Thế thì bài tin mừng ngày hôm nay, thánh lễ ngày hôm nay đặt chúng ta trước những cái câu hỏi gì? Câu hỏi thứ nhất, đối với chúng ta, điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta ngay lúc này, ngay khi mà các bạn đang ngồi ở đây, ngay khi ông bà anh chị em đang ngồi ở trong ngôi thánh đường này? Điều gì đối với chúng ta là quan trọng nhất? Và câu hỏi thứ hai, chúng ta đã thật sự lên đường tìm kiếm hay chưa? Hay chúng ta bằng lòng với những gì mà chúng ta đang có và chúng ta cho như thế là đủ rồi? Như thế là Kitô hữu, như thế là niềm tin, như thế là sống đạo. Và điều thứ ba, Thiên Chúa đã dùng những cái dấu chỉ để hướng dẫn cho người ta nhận ra Chúa. Chúng ta là những người đã đón nhận, đã mang danh là Kitô hữu rồi. Chúng ta có là những cái dấu chỉ để cho những anh chị em khác họ nhận ra khuôn mặt của Chúa hay không? Chúng ta có thật sự là những cái dấu chỉ là ánh sao dẫn đường cho người khác hay không? Hay chúng ta là những ánh sao nhưng mà là đã tắt ngúm cái ánh sáng của nó rồi? Và nếu là ánh sao thì chúng ta phải sống như thế nào? Chúng ta phải có cái nếp như thế nào, một cái lối suy nghĩ như thế nào? Và điều thứ tư, khi chúng ta gặp những cái tình cảnh, những cái khung cảnh nó không thuận lợi xảy ra trong cuộc sống, chúng ta có thật sự kiên trì để bám vào Chúa hay không? Hay chúng ta đã bám vào những cái thứ khác, nó không phải là Chúa, không phải là chủ của cuộc đời chúng ta, và chúng ta tưởng rằng đó là Chúa, chúng ta tưởng rằng đấy là cái đích của cuộc sống chúng ta? Và nhiều khi thưa anh chị em, Kitô hữu của chúng ta có nguy cơ này là chúng ta tưởng rằng là những công việc này, những công việc kia, thậm chí là công việc tốt đi nữa, những giờ kinh, những giờ thánh lễ, chúng ta tưởng rằng là đó là Chúa. Thưa không phải, chưa đủ đâu. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta mỗi người hãy lên đường. Chúng ta đừng chấp nhận dừng lại, đừng chấp nhận rằng những gì mà tôi có là đủ cho đức tin của tôi rồi. Hãy lên đường. Và vì thế mà tấm gương của ba nhà đạo sĩ trở thành tấm gương cho chúng ta với tư cách là những người tìm kiếm Chúa. Amen.